Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Gia-cốp được biến đổi bởi ân điển lạ lùng, bài 4, kinh nghiệm sự mật thiết với Đức Chúa Trời. Kính mời quý thánh giả cùng theo dõi.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 28. Isaac bèn gọi Jacob, chúc phước cho và dặn rằng, con chớ chọn một người vợ nào hết trong bọn con gái Canaan, hãy đứng dậy, đi qua xứ Phadan Aram, tại nhà Bê-tuên, ông ngoại con, và cưới ở đó một người vợ trong các con gái của La-ban, là cậu con, cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước cho con, làm con sanh sản thêm nhiều và trở nên một đám dân đông. Cầu xin Ngài ban cho con và dòng dõi con phước lành của Abraham, hầu cho xứ con đã kiều ngụ sẽ làm sản nghiệp cho con. Tức xứ Ngài đã ban cho Abraham. Rồi Isaac xa Jacob đi qua xứ Phadan Aram, đến nhà La-ban, con trai Bê-tuên, vốn người Aram, lại là anh của Rebeca, mẹ của Jacob và Esau. Esau thấy Isaac đã chúc phước cho Jacob, và sai đi qua xứ Phadan Aram đặng cưới vợ, và trong lúc đang chúc phước có dặn rằng, chớ cưới vợ trong bọn con gái Canaan. Lại đã thấy Jacob vâng lời cha mẹ đi qua xứ Phadan Aram đó, thì biết rằng bọn con gái Canaan không vừa ý Isaac, cha mình, nên người bèn đi đến nhà Ích-ma-ên. Ngoài hai người vợ đã có rồi, cưới thêm nàng Mahalat, con gái của Ích-ma-ên, cháu nội của Áp-gia-ham và em của Nê-ba-rốt. Jacob từ Bê-e-xê-ba đi đến Cha-gian, tới một chỗ kia. Mặt trời đã khuất, thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu, và nằm ngủ tại đó, bèn chiêm bao thấy một cái thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. Này, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-gia-ham. Tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Isaac. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang nằm ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc. Và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Này, ta ở cùng ngươi. Ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ này. Vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Jacob thức giấc, nói rằng, thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết. Người bắt sợ và nói rằng, chốn này đáng kinh khủng thay. Đây thật là đến Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời. Người dậy sớm, lấy hòn đá của mình dùng gối đầu, dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó, rồi đặt tên chốn này là Bê-tên. Còn nguyên khi trước tên thành là Lu-sơ. Jacob bèn khấn vái rằng, nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đến Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Làm thế nào chúng ta có thể kinh nghiệm sự mật thiết với Đức Chúa Trời? Trong phần này của câu chuyện Jacob, ông rời khỏi nhà vì anh mình là Esau muốn giết ông. Rebeca nghe về kế hoạch của Esau và thuyết phục Isaac sai Jacob đến Cha-gian để cưới một trong những con gái của anh mình. Jacob, khoảng 77 tuổi, rời Cha-gian để tìm một người vợ, trong khi đóng trại tại một nơi sau này gọi là Bê-tên. Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài cho Jacob. Trong giấc mơ của Jacob, có một cầu thang giữa trời và đất, với các thiên sứ lên xuống và Đức Chúa Trời ở trên đầu cầu thang. Tại Bê-tên, Jacob kinh nghiệm một sự mật thiết lớn hơn với Đức Chúa Trời dẫn đến một sự cam kết lớn hơn. Không phải là Jacob không biết Đức Chúa Trời. Ông đã lớn lên trong một gia đình kính sợ Đức Chúa Trời, một gia đình tin nơi những lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-gia-ham. Tuy nhiên, Jacob chưa bao giờ thật sự để Đức Chúa Trời nắm giữ đời sống ông. Jacob vẫn sống cho chính mình và không tin cậy Đức Chúa Trời. Điều này thường đúng với những người lớn lên trong gia đình Cơ Đốc. Khi còn nhỏ, họ phát triển sự hiểu biết nhưng vẫn sống bởi đức tin của cha mẹ. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, đức tin của họ phải trở thành đức tin của chính họ. Đức Chúa Trời phải trở thành Đức Chúa Trời của họ và không chỉ là Đức Chúa Trời của cha mẹ họ. Mỗi người trong chúng ta cần kinh nghiệm với Đức Chúa Trời. Một số người vẫn cần một kinh nghiệm dẫn đến sự cứu rỗi. Đây sẽ là lần đầu tiên Gia-cốp gặp gỡ Đức Chúa Trời. Nhưng ông sẽ có nhiều kinh nghiệm mới mẻ khác, bao gồm một giấc mơ khác. Sáng Thế Ký chương 31, một thời điểm mà ông vật lộn với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đổi tên ông. Sáng Thế Ký chương 32, và một thời điểm mà dường như Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông về mặt thuộc thể. Sáng Thế Ký chương 35, chúng ta cũng cần phải liên tục kinh nghiệm sự mật thiết với Đức Chúa Trời nữa. Khi chúng ta nghiên cứu câu chuyện này, chúng ta học biết các nguyên tắc về việc kinh nghiệm sự mật thiết với Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta có thể kinh nghiệm Ngài theo những cách mới mẻ. Trước đó, khi tìm vợ cho Isaac, Abraham đã dặn người đầy tớ của ông là không chọn vợ cho Isaac từ Canaan. Dân Canaan không tin kính và tính cách của họ sẽ đe dọa lời hứa đó. Tuy nhiên, Esau, người không quan tâm đến những lời hứa của Đức Chúa Trời, đã cưới hai người nữ Canaan. Điều này gây ra sự đau khổ lớn cho gia đình của Isaac. Vì vậy, hai lần Isaac truyền cho Gia-cốp không được cưới một người Canaan. Trong câu 1 và câu 6, và trong sự vâng lời, Gia-cốp đã đi đến cha gian để cưới một người từ gia đình của Rê-bê-ca. Khi Esau nhận ra rằng những cuộc hôn nhân không tin kính của ông đã làm cha mẹ ông không hài lòng, ông đã cưới một trong những người con gái của Ích-ma-ên. Điều này chắc chắn chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng, mặc dù Kinh Thánh không che giấu sự thật rằng một số anh hùng của Kinh Thánh có nhiều vợ, nhưng Kinh Thánh luôn cho thấy những cuộc hôn nhân này trong một ánh sáng tiêu cực, có sự xung đột giữa Sa-ra và A-ga, vợ của Áp-ra-ham. Sau đó sẽ có xung đột giữa các bà vợ của Gia-cốp, cũng có sự ghen tương và xung đột giữa các bà vợ của Hên-ca-na. Trong đó một người là An-ne, mẹ của Sa-muên. Nhiều bà vợ của Sa-lô-môn đã dẫn ông đi xa khỏi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng việc một người nam cưới một người nữ là lý tưởng của Đức Chúa Trời. Trong sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 24, chúng ta thấy rằng người nam phải lìa gia đình mình và dính díu với vợ mình, và họ trở nên một thịt. Các vua được truyền lệnh không được cưới nhiều vợ, điều mà dường như không ai trong số họ đã vâng theo. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 17 câu 17. Trong Tân Ước, những yêu cầu đối với một trưởng lão là người ấy phải là chồng của một vợ. Tì-mô-thê nhất chương 3 câu 2. Hôn nhân của Esau là một nỗ lực thất bại để làm vui lòng cha mình. Điều đó thật sự cho thấy rằng ông không ăn năn và chỉ muốn ân huệ của Isaac chứ không phải của Đức Chúa Trời. Sách Philip chương 4 từ câu 8 đến câu 9 nói như vậy. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến, hãy làm điều chi mà anh em đã học, đã nhận, đã nghe và đã thấy trong tôi. Đức Chúa Trời bình an sẽ ở cùng anh em. Lời hứa cho việc suy nghĩ về những điều tin kính và thực hành chúng chính là Đức Chúa Trời bình an sẽ ở cùng chúng ta. Những ai thực hành sự tin kính trong sự suy gẫm và hành động của mình đều kinh nghiệm Đức Chúa Trời. Họ kinh nghiệm Ngài trong nơi làm việc, trong gia đình, trong sự thờ phượng và trong sự ăn nhàn. Những người này sống đời sống được sức dầu, như mưa ân huệ của Đức Chúa Trời đổ xuống trên họ. Nếu chúng ta muốn kinh nghiệm Đức Chúa Trời của sự bình an, chúng ta phải bước đi trong sự vâng lời. Không có gì ngạc nhiên khi sự vâng lời của Gia-cốp dẫn đến một kinh nghiệm thân mật với Đức Chúa Trời. Để kinh nghiệm sự gần gũi với Đức Chúa Trời, chúng ta phải thực hành sự cô độc. Như đã đề cập, Gia-cốp vâng lời Isaac, rời khỏi nhà và bắt đầu cuộc hành trình 500 dặm đến Chazan. Có hai điều thú vị về cuộc hành trình của Gia-cốp và dừng lại ở Luzer, sau này được gọi là Bê-tên. Thứ nhất, dường như Gia-cốp chỉ có một mình. Khi người đầy tớ của Áp-ra-ham đi đến Chazan để tìm vợ cho Isaac, ông ra đi với một đoàn xe lớn gồm đầy tớ và lạc đà để chứng tỏ cho gia đình thấy rằng con trai của Áp-ra-ham là Isaac có thể chu cấp cho một thiếu nữ. Tuy nhiên, Gia-cốp hoàn toàn một mình. Điều này có lẽ là vì Isaac đang kỷ luật ông vì sự lừa dối của ông. Thứ hai, cũng vậy, thường khi đi đường, người ta sẽ dừng lại ở một nhà trọ để ở hoặc được tiếp đón vào nhà của ai đó. Tuy nhiên, Gia-cốp cố ý quyết định tránh thành phố và cắm trại bên ngoài một mình. Điều này có vẻ không quan trọng, nhưng đây thực sự là một bước rất quan trọng để kinh nghiệm sự mật thiết với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thực hành kỷ luật của sự cô độc, cố ý tránh xa con người và công việc để tập trung vào Đức Chúa Trời. Gia đình của Gia-cốp rất giàu có. Trong Sáng Thế Ký chương 14, Áp-ra-ham chỉ với 318 tôi tớ đã đánh bại một số đội quân. Isaac thừa hưởng mọi của cải của Áp-ra-ham và cũng gia tăng nó. Ông trở nên giàu có đến nỗi dân Philistine ghen tị với ông. Vì điều này, Gia-cốp đã quen với việc ở xung quanh một điền trang phát đạt với nhiều tôi tớ và các hoạt động kinh doanh để tham gia. Tuy nhiên, giờ đây, ông chỉ có một mình. Đôi khi chúng ta phải đặt mình trong cùng một môi trường để kinh nghiệm sự mật thiết với Đức Chúa Trời. Môi-se đã gặp gỡ Đức Chúa Trời một mình trên núi, như Đức Chúa Trời đã hiện ra trong bụi gai cháy. Gê-đê-ôn gặp Đức Chúa Trời trong khi ông đang đập lúa một mình. Ê-li gặp gỡ Đức Chúa Trời trong một cái hang. Chính trong lúc Chúa Cứu Thế đang kiêng ăn trong đồng vắng thì các thiên sứ đã đến và hầu việc Ngài sau khi Ngài chịu cám dỗ. Sách Ma-thi-ơ chương 4 câu 11. Buồn thay, nhiều người trong chúng ta không bao giờ cố ý ở riêng một mình với Đức Chúa Trời. Đời sống chúng ta tràn ngập sự vội vã. Chúng ta vội vã làm việc, vội vã qua việc ăn uống, vội vã lên giường ngủ, vội vã qua sự cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta thường không dành thời gian chỉ để ngồi, lắng nghe và thưa chuyện cùng Đức Chúa Trời. Sách Thi Thiên thứ 46 câu 10 nói rằng, hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Hãy yên lặng cũng có thể được dịch là hãy ngừng phấn đấu. Chúng ta cần thực hành sự tĩnh mịch có chủ đích để kinh nghiệm Đức Chúa Trời. Thứ nhất, hãy có chủ đích. Hãy ấn định một thời gian và một nơi để gặp gỡ với Đức Chúa Trời hàng ngày và thậm chí nhiều lần trong một ngày. Daniel đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Trong phòng mình có cửa sổ mở ra hướng về Jerusalem. Ba lần một ngày, Chúa Cứu Thế đã thức dậy vào sáng sớm và đi lên núi để gặp gỡ với Đức Chúa Trời. Hãy xem xét việc thực hành không chỉ những kỷ luật hàng ngày mà cả những mùa của thời gian tập trung với Đức Chúa Trời. Hãy đi đến một nơi ẩn dật hoặc một trường môn đồ hóa. Hãy chọn kiêng ăn trong một tuần bằng cách bỏ bê một bữa ăn hoặc nhiều hơn hàng ngày để dành thêm thời gian với Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế kiêng ăn trong 40 ngày và kinh nghiệm ân điển đặc biệt. Sách Ma-thi-ơ chương 4, Môi-se kiêng ăn trong 40 ngày và kinh nghiệm Đức Chúa Trời một cách đặc biệt cũng như vậy. Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 34. Chúng ta phải có chủ ý về những lúc chúng ta ở riêng một mình với Đức Chúa Trời. Bạn đang có chủ ý về thì giờ của bạn với Đức Chúa Trời như thế nào? Thứ hai, hãy sốt sắng trong việc bảo vệ sự đơn độc của bạn. Để làm được điều này, hãy cẩn thận về việc lãng phí thời gian. Quá nhiều điều như Internet, chơi trò chơi điện tử, sở thích có thể thật sự cản trở mối quan hệ của chúng ta với người khác và Đức Chúa Trời. Cũng vậy, hãy cẩn thận về sự bận rộn. Đôi khi chúng ta nghĩ đến sự bận rộn như là thuộc linh. Tuy nhiên, Chúa Cứu Thế đã quở trách Ma-thê vì sự bận rộn của bà, mặc dù bà đang hầu việc Đức Chúa Trời và những người khác, và khen ngợi Ma-di vì đã ngồi dưới chân Ngài. Đừng để sự bận rộn lấn át Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống bạn, kể cả sự bận rộn hầu việc. Để kinh nghiệm sự mật thiết với Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhận biết sự tan vỡ của mình. Trong khi Gia-cốp đang ở trên hành trình này, chúng ta có thể cho rằng ông đang bị tổn thương theo nhiều cách khác nhau. Chắc chắn, ông đang kinh nghiệm một sự sợ hãi nào đó khi ông chạy vì mạng sống mình và có khả năng là lần đầu tiên được ở một mình. Ngoài ra, ông có lẽ đang kinh nghiệm sự xấu hổ nào đó. Ông không chỉ thao túng anh mình mà còn lừa dối người cha mù lòa của mình. Chắc chắn, đây là một thời điểm khó khăn cho Gia-cốp. Ông có lẽ sợ hãi và xấu hổ. Có lẽ đó là lý do ông muốn ở một mình, thay vì đi đến cửa Lu-sơ và tìm chỗ ở. Tuy nhiên, sự tan vỡ của Gia-cốp là nơi hoàn hảo để ông kinh nghiệm Đức Chúa Trời. Và điều này thường đúng với chúng ta. Chính khi chúng ta tan vỡ, yếu đuối, hư mất và cô đơn, thì Đức Chúa Trời mới có thể hành động một cách kỳ diệu trong đời sống chúng ta. Thi Thiên thứ 34 câu 18 nói rằng, Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, giải cứu những kẻ ngã lòng, Tiếp Khổ đã nói như vậy. Trong việc giải quyết vấn đề, bước đầu tiên là nhận ra và định nghĩa vấn đề. Thường thì vấn đề của chúng ta là chúng ta không nhìn thấy rõ vấn đề. Chúng ta không nhận thức được nhu cầu lớn lao của mình. Vì vậy chúng ta không mở cửa cho Đức Chúa Trời bước vào đời sống chúng ta để bắt đầu giải quyết các nan đề. Nhiều khi phải trải qua một cơn khủng hoảng, chúng ta bị đưa đến chỗ kết thúc khả năng và kế hoạch của mình. Để chúng ta có thể nhìn thấy nhu cầu của mình và mở cửa cho Đức Chúa Trời xâm nhập vào đời sống chúng ta. Sách Ma-thi-ơ chương 5 câu 3 nói, phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Chính khi chúng ta ở trong tình trạng nghèo khó về tâm linh, khi chúng ta nhận biết tội lỗi và sự yếu đuối của mình trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta kinh nghiệm vương quốc Ngài trong sự cứu rỗi và sự thánh hóa. Vì điều này là cần thiết để kinh nghiệm Đức Chúa Trời, trong ân điển Ngài. Ngài thường cho phép chúng ta kinh nghiệm sự thử thách và sự yếu đuối. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói, hãy xem sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì đó là sự thử thách đức tin anh em. Sách Gia-cơ chương 1 câu 2. Chúng ta có thể xem những thử thách của mình là niềm vui mừng trọn vẹn vì chúng ta biết điều Đức Chúa Trời đang làm trong đời sống mình. Ngài đang bày tỏ chính Ngài cho chúng ta và biến đổi chúng ta trở nên hình ảnh Ngài. Chúng ta nên cảm tạ Đức Chúa Trời khi Ngài cho phép chúng ta yếu đuối, cô đơn hoặc tan vỡ. Gia-cơ chương 1 từ câu 9 đến câu 10 nói rằng, anh em nào ở địa vị thấp hèn hãy khoe mình về phần cao trọng mình, kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ, người khiêm nhường, nghĩa là người nghèo khó. Nên cảm tạ Đức Chúa Trời vì địa vị của mình trong cuộc sống. Sự nghèo khó của người ấy tạo ra sự yếu đuối và giúp người ấy tin cậy nơi Đức Chúa Trời nhiều hơn. Tuy nhiên, người giàu nên hãnh diện khi Đức Chúa Trời hạ thấp người ấy, vì điều đó dạy người ấy về sự ngắn ngủi của đời sống. Những thử thách là một phước hạnh từ Đức Chúa Trời vì chúng cho chúng ta thấy sự yếu đuối và tan vỡ của mình, là điều chuẩn bị chúng ta để kinh nghiệm một mùa gặt với Đức Chúa Trời, một mùa gặt của sự mật thiết và tăng trưởng thuộc linh. Chúng ta nên nhận biết những lúc thử thách hoặc tan vỡ là những cơ hội để phục vụ người khác. Thường khi chúng ta cố gắng chia sẻ phúc âm với một người chưa tin hoặc giúp một tín hữu chưa trưởng thành tăng trưởng, họ nhiều lần không muốn nghe lời Đức Chúa Trời. Họ không muốn nghe vì họ cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại của mình. Trong những hoàn cảnh đó, chúng ta nên yêu thương họ cách khôn ngoan và chờ đợi những cơ hội để phục vụ họ. Thông thường, tai và lòng họ mở ra trong những lúc thử thách. Những thử thách khiến lòng họ trở nên nền tảng tốt cho hạt giống quý báu của lời Đức Chúa Trời. Chính lúc đó chúng ta nên cầu nguyện chia sẻ sứ điệp của Đức Chúa Trời và chờ đợi Đức Chúa Trời kết quả. Thử thách là thời gian chiến lược để phục vụ người khác. Để kinh nghiệm sự mật thiết với Đức Chúa Trời, chúng ta phải có một sự mặc khải về lời Đức Chúa Trời. Những lời tiên tri mà Đức Chúa Trời đã phán qua Gia-cốp về một xứ, một dòng dõi và sự chúc phước đều là những điều giống nhau. Isaac đã cầu nguyện cho Gia-cốp trước khi Gia-cốp bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đó là sự chúc phước mà Gia-cốp lúc đầu đã lừa cha mình bán cho ông. Nhưng giờ đây, Isaac sẵn sàng nói điều đó về cuộc đời của Gia-cốp. Chắc chắn Gia-cốp đã nghe về những lời hứa của Abraham trong cả cuộc đời mình. Nhưng khi Đức Chúa Trời phán những điều này qua ông trong khi ở Bê-tên, cuối cùng ông đã có một sự mặc khải về chúng. Đức Chúa Trời thật sự sẽ lập một đoàn dân đông qua Gia-cốp và ban xứ cho con cháu ông. Bây giờ, những lời đó không chỉ là những lời mà ông đã nghe cha mẹ ông nói hoặc cha ông đã cầu nguyện cho ông. Khi Gia-cốp gặp gỡ Đức Chúa Trời, ông đã có một sự mặc khải về lời Đức Chúa Trời và những lời hứa. Tương tự như vậy, chúng ta không thể có một sự mặc khải thật về Đức Chúa Trời nếu không có lời Ngài. Chính qua lời Đức Chúa Trời mà Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Trong thời của Gia-cốp, họ không có sự mặc khải thành văn của Kinh Thánh như chúng ta. Vì vậy, Đức Chúa Trời sẽ phán với họ bằng những cách lôi cuốn hơn. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta lời thành văn của Ngài. Bởi đó chúng ta thử nghiệm mọi sự và biết Đức Chúa Trời nhiều hơn. Đối với những ai yêu mến lời Đức Chúa Trời, suy gẫm lời ấy mỗi ngày và vâng theo lời ấy, Đức Chúa Trời hứa ban nhiều ơn phước. Thi Thiên thứ nhất từ câu 1 đến câu 3 mô tả một số phước hạnh này. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. Đức Chúa Trời chúc phước cho những ai vui mừng, suy gẫm và vâng theo lời Ngài. Mọi điều họ làm sẽ thịnh vượng. Họ sẽ kinh nghiệm Đức Chúa Trời trong đời thường, công việc của họ, gia đình họ, chức vụ của họ, và đặc biệt trong những thử thách của họ. Để có một sự mặc khải về lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhờ cậy Đức Chúa Trời. Hãy xem xét lời cầu nguyện của David trong Thi Thiên thứ 119 câu 18-19. Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Tôi giống như một người ngoại bang trong xứ này. Xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa. David hiểu rằng nếu không có sự mặc khải của Đức Chúa Trời, ông không thể hiểu lời Đức Chúa Trời. Vì vậy, tư thế của ông là sự cầu nguyện khiêm nhường. Sự kiêu ngạo cản trở sự tiếp nhận lời Đức Chúa Trời của chúng ta, trong khi sự cầu nguyện khiêm nhường mở ra cánh cửa cho sự hiểu biết. Chúng ta nên cầu nguyện trước khi chúng ta nghiên cứu lời Đức Chúa Trời. Trong khi nghiên cứu lời ấy, và sau khi nghiên cứu nó, khi chúng ta làm điều này, Đức Chúa Trời sẽ gặp gỡ chúng ta và ban cho chúng ta sự mặc khải. Để có một sự mặc khải về lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhờ cậy người khác. Trong sách Ê-phê-sô chương 4 câu 13, Phao-lô dạy rằng, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những mục sư và giáo sư để giúp chúng ta đạt đến sự hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, một người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Chúa cứu thế. Qua sự dạy dỗ của người khác, Đức Chúa Trời giúp chúng ta hiểu đức tin, biết Chúa cứu thế nhiều hơn, và tăng trưởng trong sự trưởng thành. Chúng ta cần những tín đồ tin kính nói và giải thích lời Đức Chúa Trời cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần phải dầm thấm đời sống mình bằng việc tham gia hội thánh và các nhóm nhỏ, đọc các văn phẩm tin kính, v.v. để có một sự mặc khải về lời Đức Chúa Trời. Để có một sự mặc khải về lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải xoay khỏi tội lỗi. Sách Gia-cơ chương 1 câu 21 nói rằng, vậy anh em hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác, đem lòng nhu mì nhận lấy sứ điệp đã trồng trong anh em. là điều cứu được linh hồn anh em. Để tiếp nhận lời Đức Chúa Trời và để cho lời ấy thay đổi chúng ta phải bỏ đi những điều ô uế và gian ác. Người ta đã nói rằng, hoặc lời Đức Chúa Trời sẽ giữ chúng ta khỏi tội lỗi hoặc tội lỗi sẽ giữ chúng ta khỏi lời Đức Chúa Trời. Khi chúng ta bước đi trong tội lỗi, chúng ta không muốn đọc kinh thánh hoặc đi nhà thờ. Tấm lòng chúng ta không phải là nền tảng tốt cho hạt giống của Đức Chúa Trời. Và vì vậy, lời Đức Chúa Trời không thể thay đổi chúng ta. Một khía cạnh khác trong kinh nghiệm của Gia-cốp với Đức Chúa Trời là ân điển. Đức Chúa Trời phán cùng ông rằng, ta sẽ ban cho ngươi và con cháu ngươi đất mà ngươi đang nằm trên đó. Ta sẽ ban cho ngươi và con cháu ngươi đất mà ngươi sẽ sống. Ta ở cùng ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi, và sẽ đem ngươi trở về xứ này. Ta sẽ không bỏ đi cho đến khi ta làm xong điều ta đã hứa với ngươi. Lời của Đức Chúa Trời không có nghĩa rằng Ngài không lên án ông vì đã ăn cắp quyền trưởng nam hay sự chúc phước. Đức Chúa Trời chỉ tuyên bố rằng mọi lời hứa sẽ được hoàn thành bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Gia-cốp sẽ có xứ và con cháu, và gia đình ông sẽ là một phước hạnh cho các dân tộc. Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ ông và đem ông trở về xứ. Gia-cốp không thể bảo đảm lời hứa này bằng sức riêng. Sự lừa dối của ông khiến ông trở thành một kẻ trốn tránh. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành nó bởi ân điển. Gia-cốp chỉ cần tin và chấp nhận thực tế đó. Điều này cũng đúng với chúng ta. Nếu chúng ta muốn kinh nghiệm Đức Chúa Trời, chúng ta phải chấp nhận ân điển Ngài. Điều này đúng trong sự cứu rỗi. Chúng ta không thể làm việc vì nó hay kiếm được nó. Chúng ta chỉ phải tin và chấp nhận nó. Nhiều người đánh mất sự cứu rỗi bằng cách tìm cách đạt được nó qua việc tham dự hội thánh, làm phép báp têm, bố thí cho người nghèo, vân vân, tìm cách đạt được nó qua nỗ lực bản thân. Như Gia-cốp đã làm với quyền trưởng nam, họ đã đánh mất nó. Nhưng người nào khiêm nhường tiếp nhận công tác đã hoàn tất của Chúa cứu thế trên thập tự giá sẽ đạt được sự cứu rỗi. Sách Giăng chương 3 câu 16 nói rằng, ai tin sẽ được cứu. Và điều này đúng với nhiều lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúng ta được ban cho, không phải vì chúng ta công bình, nhưng vì Ngài thành tín. Thật ra, trong câu chuyện này, ân điển của Đức Chúa Trời đang thay đổi tấm lòng của Gia-cốp, không chỉ qua kinh nghiệm về những lời hứa của Đức Chúa Trời mà còn qua khải tượng của Gia-cốp nói chung. Trong khải tượng, ông thấy một cầu thang từ dưới đất lên trời. Ở đầu cầu thang này là Đức Chúa Trời và các thiên sứ đang đi lên đi xuống. Điều này sẽ nhắc nhở Gia-cốp rằng Đức Chúa Trời tể trị trên các công việc của thế gian. Ngài là vua. Các thiên sứ của Ngài nhắc nhở Gia-cốp rằng ông không cô độc và không có lý do gì để sợ hãi. Đức Chúa Trời đang quản lý những công việc của Ngài trên đất qua các thiên sứ. Các thiên sứ được đặc biệt sai phái để phục vụ những người sẽ thừa hưởng sự cứu rỗi. Theo sách Hê-bơ-rơ chương 1 câu 14, các thiên sứ sẽ bảo vệ Gia-cốp, chu cấp cho ông và giúp đỡ hướng dẫn ông. Tất cả đều theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này sẽ đem đến cho ông sự bình an lớn lao và nó cũng sẽ làm điều tương tự cho chúng ta. Chúa cứu thế bảo các môn đồ chớ khinh rể một đứa trẻ nào của Đức Chúa Trời, vì các thiên sứ của họ luôn nhìn thấy mặt Đức Chúa Trời. Sách Ma-thi-ơ chương 18 câu 10. Họ đang chờ đợi một lời từ Đức Chúa Trời để bảo vệ, thêm sức hoặc khích lệ. Đặc biệt, với chiếc thang, đây là một cái bóng của Chúa cứu thế trong Cựu Ước. Trong Giăng chương 1, Chúa cứu thế đã sử dụng cầu thang của Gia-cốp để giải thích cho Nathanael rằng Ngài là con đường duy nhất dẫn đến thiên đàng. Nhiều người tin rằng Nathanael đang suy gẫm về cầu thang của Gia-cốp dưới một cái cây, có thể là kinh ngạc trước ân điển của Đức Chúa Trời đối với một người lừa dối. Khi Chúa cứu thế gặp Nathanael, Ngài phán rằng, này, một người Israel thật, trong người không có điều dối trá chi hết. Sách Giăng chương 1 câu 47. Có lẽ, Chúa cứu thế đang nói, người không giống như Gia-cốp, một kẻ lừa dối. Sau khi Nathanael nhận ra rằng Chúa Giê-xu thật ra là đấng Mê-si-a, Ngài lại phán, quả thật, ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Câu 51. Người không phải là kẻ lừa dối giống như Gia-cốp, nhưng người cần cùng ân điển đó, ta là cầu thang lên thiên đàng. Cầu thang tượng trưng cho một vực sâu giữa trời và đất, Đức Chúa Trời và con người. Vì vực sâu quá lớn, không ai có thể đến được thiên đàng nếu không có công việc siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Cầu thang tượng trưng cho một con đường đã được cung ứng cho con người để đến được thiên đàng. Một lần nữa, cầu thang là một cái bóng, hoàn toàn trở thành hiện thực trong Chúa cứu thế. Chúa cứu thế phán, ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Trong sách Giăng chương 10 câu 9, Chúa cứu thế cũng phán, ta là cái cửa. Nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Cựu Ước đầy rẫy những bức tranh và hình bóng tiêu biểu cho Chúa cứu thế. Ngài là chiên con hy sinh che đậy tội lỗi của dân sự. Ngài là ngày Sa-bát mà dân sự tìm thấy sự yên nghỉ. Ngài là đền thờ mà trong đó sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngự trị. Trong sách Giăng chương 5 từ câu 39 đến câu 40, Chúa Cứu Thế nói điều này với những người Pha-ri-si: các ngươi nghiên cứu Kinh Thánh kỹ lưỡng vì các ngươi nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời, và chính những câu Kinh Thánh này làm chứng về ta, nhưng các ngươi không sẵn lòng đến cùng ta để được sự sống. Cựu ước không chỉ đầy dẫy những lời tiên tri về Chúa Cứu Thế mà còn những hình ảnh giúp chuẩn bị dân sự cho Đấng Mê-si-a. Khi Gia-cốp kinh nghiệm Đức Chúa Trời, ông kinh nghiệm ân điển, ân huệ không xứng đáng trên đời sống tội lỗi của ông. Ông phải từ bỏ sự phấn đấu và lừa dối của mình, như lời hứa sẽ đến qua ân điển của Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì tốt lành trong và qua chúng ta đều đến từ ân điển của Đức Chúa Trời. Vì vậy không ai có thể khoe khoang. Chúng ta phải hạ mình để kinh nghiệm nhiều hơn về ân điển của Đức Chúa Trời. Sách Gia-cơ chương 4 câu 6 chép: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Kẻ kiêu ngạo chối bỏ Đức Chúa Trời và không nương cậy nơi Ngài. Họ độc lập thay vì lệ thuộc vào lời Đức Chúa Trời, sự cầu nguyện hay thân thể Ngài, vâng vâng. Họ lệ thuộc vào chính mình và bỏ lỡ ân điển của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những người hạ mình trước Đức Chúa Trời và lệ thuộc vào ân điển Ngài như con trẻ, kinh nghiệm nhiều ân điển và sự mật thiết với Đức Chúa Trời. Người ta nói về Môi-se rằng Đức Chúa Trời phán với ông mặt đối mặt, không giống như các nhà tiên tri khác, và ông là người khiêm nhường nhất trên đất. Chúng ta kiêu ngạo và độc lập hay khiêm nhường và phụ thuộc? Chúng ta có thể nói qua thời gian chúng ta cầu nguyện, học hỏi lời Đức Chúa Trời và nương cậy nơi dân sự Đức Chúa Trời. Những người kiêu ngạo quá mù quáng không biết nhu cầu lớn lao của họ về những điều này, vì vậy họ bỏ qua chúng. Chúng ta phải đáp ứng bằng đức tin và sự cam kết để kinh nghiệm nhiều hơn ân điển của Đức Chúa Trời. Đáp ứng với sự mặc khải của Đức Chúa Trời, Gia-cốp sức dầu cho một hòn đá. Đó là một biểu tượng của sự thờ phượng và tận hiến cho Chúa. Sau đó ông lập một lời thề với Đức Chúa Trời rằng: nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đến Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Gia-cốp đã đáp ứng với ân điển của Đức Chúa Trời bằng đức tin. Ngay cả khi nó bất toàn, chúng ta cũng phải làm như vậy. Để tiếp tục kinh nghiệm Đức Chúa Trời, chúng ta phải đáp ứng trong đức tin. Đức tin thật không chỉ đơn giản là niềm tin. Nó luôn có những bông trái tương ứng như sự cam kết và tận hiến. Tương tự như vậy, nếu chúng ta sắp kinh nghiệm sự thân mật với Đức Chúa Trời, chúng ta phải đáp lại ân điển của Đức Chúa Trời bằng đức tin. Chúa Cứu Thế đã phán điều này. Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe. Vì kẻ đã có, sẽ cho thêm. Kẻ không có, sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Sách Luca chương 8 câu 18: nếu chúng ta đáp lại ân điển của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ tiếp tục ban cho chúng ta nhiều hơn nữa, kể cả chính Ngài. Nếu không, Ngài sẽ cất đi. Gia-cốp được nuôi dạy để biết Đức Chúa Trời là ai. Ông được nuôi dạy trong một gia đình tin kính. Tuy nhiên, trong Sáng Thế Ký chương 28, ông đã kinh nghiệm Đức Chúa Trời của cha mẹ mình và đức tin của ông đã trở thành của riêng ông. Chúng ta cần kinh nghiệm Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi và sau đó có những kinh nghiệm tươi mới liên tục về Ngài. Giống như Môi-se, chúng ta nên liên tục kêu lên rằng: hãy tỏ cho tôi sự vinh hiển của Ngài. Làm thế nào chúng ta có thể kinh nghiệm sự thân mật với Đức Chúa Trời? Để kinh nghiệm sự mật thiết với Đức Chúa Trời, chúng ta phải thực hành sự vâng lời, kinh nghiệm Chúa cách cá nhân, nhận biết sự tan vỡ của mình. Chúng ta phải có một sự mặc khải về lời Đức Chúa Trời và chúng ta phải chấp nhận ân điển của Đức Chúa Trời. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Gia-cốp, được biến đổi bởi ân điển lạ lùng, với bài 5, được trang bị trong trại quân của Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.